Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng nói Hoa Kỳ VOA kính chào quý vị. Trong chương trình phát thanh tối thứ Sáu ngày 3 tháng 8 năm 2018 ở Việt Nam, chúng tôi xin gửi đến quý vị bản tin cho biết Trung Quốc đề xuất tập trận chung với các quốc gia Đông Nam Á trong vùng biển tranh chấp ở Biển Đông, nhưng khăng khăng yêu cầu không cho những nước ngoài khu vực tham gia. Chi tiết chúng tôi sẽ gửi đến quý vị ngay sau đây. Trong phần tin Việt Nam, bị cáo người Việt trong vụ bắt cóc Trịnh Xuân Thanh ở Đức đã kháng án và yêu cầu thay luật sư. Ông Nguyễn Hải Long là người đầu tiên bị kết án trong vụ bắt cóc thu hút sự chú ý của truyền thông quốc tế và gây nên căng thẳng ngoại giao giữa Đức và Việt Nam. Khánh An tường trình. Ngoài ra, tối nay chúng tôi còn có chuyên mục Hỏi đáp du học Hoa Kỳ với giáo sư Charles Cường Nguyễn. Mong quý thính giả chờ nghe. Bây giờ, mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết.
Trung Quốc muốn tổ chức tập trận chung với các quốc gia Đông Nam Á ở vùng biển tranh chấp trên Biển Đông, nhưng khăng khăng yêu cầu không cho bên ngoài tham gia. Một động thái mà các nhà phân tích cho rằng để làm giảm ảnh hưởng của Mỹ ở khu vực, AFP đưa tin. Đề xuất của Bắc Kinh, vốn cũng kêu gọi hợp tác cùng khai thác dầu khí, là một phần trong nỗ lực mở rộng ảnh hưởng ở Biển Đông và phản công lại Washington, vốn lâu nay vẫn chống lại những hành động bành trướng của Bắc Kinh. Động thái này được đưa ra vào lúc Ngoại trưởng Mỹ ông Mike Pompeo đang có chuyến công du đến khu vực, mà trong đó những căng thẳng trên Biển Đông sẽ có vị trí nổi bật trên nghị trình. Tại một cuộc gặp các ngoại trưởng ở Singapore hôm thứ Năm ngày 2 tháng 8, Bắc Kinh và các nước ASEAN loan báo họ đã đồng ý về việc đàm phán nội dung của quy tắc ứng xử của các bên trên Biển Đông, gọi tắt là COC, AFP đưa tin. Trước đó, các bên đã đạt đồng thuận về bộ khung của COC. Các cuộc thương thảo về COC lâu nay vẫn kéo dài, không kết thúc do khác biệt lớn giữa các bên. Theo dự thảo của COC mà AFP có được, Bắc Kinh đề xuất Trung Quốc cùng 10 nước ASEAN nên thường xuyên tổ chức tập trận chung. Tuy nhiên, cuộc tập trận này không nên có sự tham gia của những nước bên ngoài khu vực, trừ khi các bên liên quan được thông báo trước và không có phản đối. Đề xuất này của Bắc Kinh rõ ràng là nhằm vào Mỹ. AFP dẫn lời bà Hoàng Thị Hà, chuyên viên nghiên cứu của Viện Nghiên cứu Đông Nam Á, Yusuf Isaac, có trụ sở ở Singapore, nhận định. Với việc đề xuất tập trận chung, Bắc Kinh muốn ngầm gửi thông điệp cho thế giới rằng Trung Quốc và ASEAN có thể làm việc cùng nhau và mọi thứ đang tiến triển rất tốt, do đó không cần thiết để bên ngoài can thiệp vào vấn đề Biển Đông, bà Hà nói. Ngoài ra, Bắc Kinh cũng đề xuất hợp tác cùng khai thác dầu khí ở vùng biển tranh chấp, nhưng một lần nữa yêu cầu những nước ngoài khu vực không được tham gia. Chúng tôi tin rằng nếu không có sự quấy rối từ bên ngoài, thì các cuộc tham vấn về COC sẽ tăng tốc, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị phát biểu với báo giới. Chúng tôi đã có những bước tiến vượt bậc trong việc thúc đẩy quan hệ ASEAN-Trung Quốc từ quy mô cho đến chất lượng, ông nói, và cho biết cuộc tập trận hải quân đầu tiên sẽ diễn ra vào tháng 10. Ngoại trưởng Singapore Vivian Balakrishnan đã gọi dự thảo COC là thành tích lớn. Tuy nhiên, ông cũng nói rằng hiện còn quá sớm để nói rằng khi nào thì đàm phán kết thúc. Cũng theo AFP, thì dự thảo này cho thấy Việt Nam là nước lên tiếng mạnh mẽ nhất phản đối những hoạt động của Trung Quốc so với các nước ASEAN khác. Theo đó, Việt Nam đề xuất các nước phải dừng bồi đắp đảo và thiết lập căn cứ quân sự ở Biển Đông. Tuy nhiên, các nước còn lại không có dấu hiệu phản đối mạnh mẽ. Điều đó cho thấy sự kháng cự của các nước trong khu vực trước sự bành trướng quyết liệt của Trung Quốc trên Biển Đông đã suy giảm trong những năm gần đây. Các nhà phân tích cho rằng nguyên nhân là các nước rất muốn thu hút đầu tư từ Trung Quốc, trong khi họ lo ngại về cam kết của Mỹ đối với khu vực dưới thời của Tổng thống Donald Trump. Ông Trump từng rút lui khỏi thỏa thuận TPP mà chính quyền tiền nhiệm của ông muốn xây dựng để tăng cường sự hiện diện kinh tế của Mỹ ở khu vực nhằm đối chọi với ảnh hưởng của Trung Quốc.
Các quan chức tình báo và an ninh của Mỹ đã lên tiếng báo động về nguy cơ có nỗ lực tác động vào các cuộc bầu cử giữa kỳ của Mỹ trong năm nay và bầu cử tổng thống vào năm 2020, đồng thời cũng trấn an rằng họ đang làm mọi thứ trong khả năng để đối phó với nguy cơ này. Bộ trưởng An ninh Nội địa Kirstjen Nielsen, Giám đốc Tình báo Quốc gia Dan Coats, Giám đốc Cơ quan An ninh Quốc gia Paul Casson và Giám đốc FBI Christopher Wray đã có mặt tại Nhà Trắng hôm thứ Năm 2 tháng 8 để trấn an người dân Mỹ rằng họ đang làm tất cả những gì họ có thể. chúng ta tiếp tục chứng kiến một chiến dịch thông tin rộng khắp của Nga để cố gắng làm suy yếu và chia rẽ nước Mỹ, Giám đốc Tình báo Quốc gia Dan Coats cho biết. Chúng tôi đang dùng mọi biện pháp có thể, ông Coats nói thêm. Hồi đầu tuần, bà Nielsen, ông Ray và ông Nakasone đều có mặt ở New York để dự một hội nghị về an ninh mạng. Khi đó, họ lên tiếng về nhu cầu cấp bách phải có một cách tiếp cận tập thể và hợp tác về an ninh. Khi đó, bà Nielsen nói rằng nguy cơ tấn công mạng giờ đây đã vượt quá nguy cơ của một cuộc tấn công bằng vũ khí thông thường do một thực thể thù địch ở nước ngoài gây ra. Ông Ray thì nhận định rằng so với cuộc bầu cử tổng thống năm 2016, thì trong năm 2018 họ chưa thấy những nỗ lực tương tự tấn công cụ thể vào cơ sở vật chất bầu cử. Tuy nhiên, ông cũng nói rằng những nỗ lực ảnh hưởng đến công luận vẫn tiếp diễn. Những nhận định này được đưa ra sau nhiều tuần Tổng thống Trump công khai chỉ trích kết luận của các cơ quan tình báo Mỹ về hành vi can thiệp của Nga. Sau khi đối mặt với sự lên án mạnh mẽ của cả hai đảng, ông Trump sau đó đã lên tiếng rằng ông chấp nhận những kết luận này. Hôm 2 tháng 8, Nhà Trắng cho biết Tổng thống Trump đã chỉ thị một nỗ lực rộng lớn của toàn bộ các cơ quan chính phủ để bảo vệ các cuộc bầu cử của Mỹ. Đáp lại những chỉ trích của cả hai đảng rằng chính quyền Trump không có chiến lược quốc gia rõ ràng để bảo vệ đất nước ở cuộc bầu cử giữa kỳ sắp tới, Cố vấn An ninh Quốc gia John Bolton đã viết trong một bức thư gửi đến các nghị sĩ Dân Chủ ở Thượng viện rằng Tổng thống Trump không và sẽ không bao giờ khoan thứ cho sự can thiệp vào hệ thống chính phủ đại diện của Hoa Kỳ. Cả hai chính đảng của Mỹ đều lên án phản ứng của chính quyền Trump là manh mún, thiếu sự phối hợp của các cơ quan liên bang. Họ cũng kêu gọi Tổng thống Trump có lập trường mạnh mẽ hơn trên vấn đề hệ trọng đối với nền dân chủ của Mỹ.
Ái nữ của Tổng thống Donald Trump, cô Ivanka Trump, hôm thứ Năm ngày 2 tháng 8, phát biểu rằng cô không xem báo chí là kẻ thù của nhân dân, trong một động thái tách mình ra khỏi hành động đả kích báo chí thường xuyên của thân phụ cô, AP đưa tin. Cô Ivanka, vốn cũng là cố vấn cấp cao của Nhà Trắng, cũng cho rằng việc cách ly con cái di dân khỏi cha mẹ là một điểm trầm trong chính quyền của thân phụ cô. Cô đưa ra những phát biểu này tại một sự kiện do trang mạng tin tức Axios tổ chức. Khi được hỏi liệu cô có đồng ý với cách mà thân phụ cô thường hay gọi báo chí hay không, cô Ivanka trả lời, không, tôi không đồng ý. Trên quan điểm cá nhân, cô nói, tôi chắc chắn cũng được báo chí để ý đến mình, mà tôi biết là không phải hoàn toàn chính xác. Do đó tôi cũng có sự nhạy cảm nhất định trước việc tại sao có người lại quan ngại và than phiền như vậy, nhất là khi họ cảm thấy mình bị nhắm vào. Nhưng không, tôi không hề cảm thấy truyền thông là kẻ thù của nhân dân. Tổng thống Donald Trump thường chụp mũ truyền thông là kẻ thù của nhân dân và thường xuyên cáo buộc phóng viên là đưa tin giả, tức là cách ông gọi những tin tức mà ông không thích. Hành động của ông Trump bị người chủ quản của tờ New York Times chỉ trích. Ông A.G. Schauberger nói ông đã phê phán ông Trump vì những luận điệu chống báo chí đáng lo ngại, vốn không chỉ gây chia rẽ mà càng ngày càng nguy hiểm khi ông có cuộc gặp riêng với Tổng thống Trump tại Nhà Trắng trong tháng này. Cô Ivanka Trump cũng được hỏi về những thăng trầm của nhiệm kỳ tổng thống của thân phụ cô. Cô đồng ý việc chia cắt trẻ em di dân khỏi những người cha mẹ bị bắt giữ là một điểm trầm. Cô nhấn mạnh rằng cô cực lực phản đối chia cắt gia đình, nhưng cũng nói thêm là di dân là một vấn đề vô cùng phức tạp. Trong những ngày đầu tiên diễn ra khủng hoảng biên giới, cô Ivanka đã giữ thái độ im lặng. Tuy nhiên, ông Trump cho biết ái nữ của ông đã nói riêng với ông để kêu gọi ông tìm giải pháp. Sau khi ông ký xác lệnh hành pháp cho phép các gia đình di dân được ở cùng nhau, cô Ivanka đã cảm ơn trên Twitter. Cô cũng lưu ý rằng thân mẫu của cô cũng là một di dân đến Mỹ hợp pháp và rằng Mỹ là quốc gia của luật pháp. Chúng ta cần phải hết sức cẩn thận để không phải khuyến khích những hành vi khiến cho các em nhỏ gặp nguy cơ bị buôn bán hay nguy cơ vượt biên cùng với những kẻ vô lại hay phải đi trên những hành trình hết sức nguy hiểm một mình.
Bộ Ngoại giao Việt Nam không đưa ra bình luận trực tiếp về bản tin của VOA cho biết nước này đã đặt mua gần 100 triệu đô la vũ khí của Mỹ, nói rằng sẽ chuyển câu hỏi này đến các cơ quan chức năng. VOA hôm thứ Tư đưa tin Việt Nam đang có các hợp đồng mua các thiết bị quân sự với Mỹ trị giá 94,7 triệu đô la, dẫn lời một quan chức Bộ Ngoại giao Mỹ phát biểu với điều kiện ẩn danh. Quan chức này từ chối bình luận về chi tiết của các thương vụ này, nhưng nói rằng chúng đã được thông báo cho Quốc hội Mỹ và đang trong các giai đoạn khác nhau để triển khai và chuyển giao cho Việt Nam. Bộ Ngoại giao Việt Nam không xác nhận mà cũng không phủ nhận tin tức về hợp đồng mua vũ khí của Mỹ khi được yêu cầu xác minh tại một cuộc họp báo thường kỳ hôm thứ Năm. Chúng tôi sẽ chuyển câu hỏi này đến các cơ quan chức năng, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng nói, theo một bản ghi của họp báo đăng trên website của Bộ. Chính sách quốc phòng của Việt Nam là để bảo vệ độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, hòa bình của đất nước và đóng góp vào hòa bình, ổn định trong khu vực và trên thế giới. Bà Hằng nói tiếp, việc hợp tác quốc phòng với các nước là nhằm thực hiện chính sách trên. Quan hệ quốc phòng giữa Hà Nội và Washington đang thắt chặt trong những năm gần đây giữa bối cảnh Trung Quốc đang tăng cường các hoạt động bồi đắp và vũ trang các đảo nhân tạo nhằm khẳng định các tuyên bố chủ quyền của họ ở Biển Đông. Tổng thống Mỹ Barack Obama vào năm 2016 đã loan báo dỡ bỏ hoàn toàn lệnh cấm vận vũ khí đối với Việt Nam, khơi lên kỳ vọng rằng Việt Nam sẽ tăng cường mua vũ khí do Mỹ sản xuất. Việt Nam đã gia tăng chi tiêu quân sự của mình gần 400% từ năm 2005 tới năm 2014, theo website export.gov của Bộ Thương mại Mỹ.
Truyền thông Đức hôm 1 tháng 8 cho hay, nhân vật đầu tiên bị kết án trong vụ bắt cóc Trịnh Xuân Thanh là Nguyễn Hải Long, vừa đệ đơn kháng án và yêu cầu đổi luật sư biện hộ. Diễn tiến bất ngờ này xảy ra vào lúc thời hạn chót dành cho việc kháng án sắp kết thúc, làm dấy lên nghi ngờ rằng có sự nhúng tay của chính phủ Việt Nam. Tuy nhiên, theo phán đoán của luật sư bào chữa cho ông Long tại tòa án Đức, thì diễn tiến mới chỉ có thể có lợi cho một số cá nhân có liên quan đến vụ án mà thôi. Theo xác nhận của một phát ngôn viên tòa án với báo TASS của Đức, ông Nguyễn Hải Long đã nộp đơn kháng án vào ngày 31 tháng 7, chỉ một ngày trước khi hết hạn kháng án. Quyết định này không những gây bất ngờ cho những người theo dõi vụ án, mà ngay cả với luật sư bào chữa cho ông Long. Luật sư Alexander Satter nói với VOA rằng ông rất ngạc nhiên về quyết định kháng án của ông Long và đã hủy bỏ ủy nhiệm bào chữa cho ông Long sau khi nhận được tin này. Trước đó, vào ngày 25 tháng 7, Tòa Thượng thẩm Berlin tuyên án 3 năm 10 tháng tù giam đối với bị cáo Nguyễn Hải Long, 47 tuổi, người bị cáo buộc tiếp tay cho Việt Nam trong vụ bắt cóc Trịnh Xuân Thanh ở Đức và đưa về Việt Nam. Sau khi thừa nhận đã tiếp tay cho mật vụ Việt Nam, Nguyễn Hải Long bị tòa án Đức kết tội hoạt động gián điệp chống lại nhà nước Đức và hỗ trợ cưỡng đoạt tự do của Trịnh Xuân Thanh và người ở cùng ông Thanh lúc đó là bà Đỗ Thị Minh Phương. Mức án của ông Long được đưa ra sau khi luật sư bào chữa cho ông Long khuyên ông nhận tội để được miễn giảm án tù. Nhận định với VOA về diễn tiến mới liên quan đến vụ bắt cóc thân chủ của mình, luật sư người Đức của Trịnh Xuân Thanh là bà Petra Stakenhoff cho rằng việc ông Long thú tội rõ ràng là chịu áp lực để đạt được một thỏa thuận với các bên, trong đó có thể là có những kẻ đào tẩu khác. Bản thân ông Long cũng nói tại phiên xử rằng ông muốn nhanh chóng kết thúc phiên tòa. Luật sư Petra trả lời với VOA rằng, theo quan điểm của tôi, việc kháng cáo sẽ không thành công vì kháng cáo chỉ là để kiểm tra lại những sơ suất về tư pháp, chứ không phải là thông tin sự thật trong bản án. Cả hai luật sư đều cho rằng tòa án có thể kết tội Nguyễn Hải Long mà không cần đến lời thú tội của ông vì các chứng cứ mà cảnh sát Đức điều tra đã đủ để đưa ra bản án. Nhưng diễn tiến bất ngờ kháng cáo của Nguyễn Hải Long đang làm dấy lên nghi ngờ về sự can thiệp của chính phủ Việt Nam trong vụ này, nhất là sau khi tờ báo của Đức dẫn nguồn tin thân cận với Đại sứ quán Đức cho hay sau khi bị cáo Long thú tội trước tòa, chính phủ Việt Nam đã mời đại diện của Sứ quán Đức ở Hà Nội lên nói chuyện về phiên tòa. Luật sư Satter nhận định với VOA về suy đoán này rằng, tôi không nghĩ việc kéo dài thời gian xét xử mang lại lợi ích tốt nhất cho Việt Nam và mối quan hệ căng thẳng với chính phủ Đức. Luật sư của ông Long nói thêm rằng, vì dù sao, cũng đã có đủ bằng chứng và về sự can dự của các quan chức Việt Nam. Tuy nhiên, luật sư Sader cho rằng việc kháng cáo có thể dính dáng đến lợi ích của những cá nhân liên quan đến vụ án. Ông Nguyễn Hải Long là người đầu tiên bị kết án trong vụ bắt cóc gây chấn động dư luận quốc tế và tạo ra cuộc khủng hoảng ngoại giao giữa Đức và Việt Nam. Cho đến nay, Hà Nội vẫn khẳng định ông Trịnh Xuân Thanh, nguyên chủ tịch Hội đồng Quản trị Tổng Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam, tự ra đầu thú sau hơn một năm trốn truy nã sang Đức. Ông Thanh đã bị tuyên hai án tù chung thân về tội cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế, gây hậu quả nghiêm trọng và tội tham ô tài sản.
Trước thông tin chính phủ Cộng hòa Czech ngừng cấp visa dài hạn cho người Việt, Bộ Ngoại giao Việt Nam lên tiếng khẳng định quan hệ giữa hai nước vẫn tốt đẹp và cho rằng đây chỉ là một vấn đề kỹ thuật. Chính phủ Czech tạm ngừng tiếp nhận đơn xin thị thực dài hạn cho mục đích lao động và kinh doanh đối với công dân Việt Nam bắt đầu từ ngày 18 tháng 7 năm 2018, theo một thông báo đăng trên trang web của Đại sứ quán Czech ở Hà Nội ra ngày 20 tháng 7. Thông báo này được công bố chỉ một ngày sau khi một người Việt thú nhận trước một tòa án ở Đức rằng ông ta đã giúp mật vụ Việt Nam bắt cóc Trịnh Xuân Thanh. Trong thông cáo của Sứ quán Czech ở Hà Nội, Bộ trưởng Nội vụ Jan Hamáček cho biết lý do biện pháp này được đưa ra là vì hiện nay cơ quan ngoại giao đang quá tải về số lượng đơn xin cấp thẻ lao động và thị thực dài hạn theo mục đích không kinh doanh. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng hôm 2 tháng 8 nói với các phóng viên trong một cuộc họp báo thường kỳ ở Hà Nội rằng đây là vấn đề mang tính kỹ thuật và sẵn sàng phối hợp với phía Czech giải quyết những vướng mắc trong việc cấp thị thực dài hạn với mục đích lao động hoặc kinh doanh cho người Việt, tạo điều kiện thúc đẩy hợp tác song phương trên nhiều lĩnh vực, phù hợp với quan hệ hữu nghị truyền thống giữa Việt Nam và Cộng hòa Czech. Tuy nhiên, một lý do khác mà Bộ trưởng Nội vụ của Czech đưa ra liên quan đến quyết định ngừng cấp visa cho người Việt Nam là vì Hội đồng An ninh Quốc gia Cộng hòa Czech đã đề cập tới những lo ngại về các nguy cơ khác. Radio Praha trích lời Bộ trưởng Hamáček tháng trước nói rằng Việt Nam đã trở thành một mối nguy an ninh trong lĩnh vực xuất khẩu tội phạm có tổ chức. Và tháng 6, nguyên Ngoại trưởng Czech Lubomír Zaorálek cáo buộc Việt Nam là tội phạm có tổ chức và trở thành mối đe dọa an ninh quốc gia hàng đầu của nước ông. Đầu tháng 7, Bộ Ngoại giao Việt Nam lên tiếng phủ nhận và chỉ trích tuyên bố của ông Zaorálek, người đang nắm chức Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Hạ viện Cộng hòa Czech. Ông Zaorálek còn cho rằng thị thực du học là công cụ tối ưu để đưa tội phạm vào Czech khi đề cập đến các vấn đề liên quan đến những khó khăn trong việc người Việt xin thị thực nhập cảnh vào nước này. Tại buổi họp báo hôm 2 tháng 8, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam nhấn mạnh Việt Nam và Cộng hòa Czech vẫn có mối quan hệ hợp tác nhiều mặt phát triển tốt đẹp. Việt Nam hôm 2 tháng 8 nói họ tôn trọng chính sách một Trung Quốc trước thông tin một công ty Đài Loan ở Bình Dương phải hạ cờ vì áp lực của Bắc Kinh. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng nói với phóng viên tại một buổi họp báo thường kỳ tại Hà Nội rằng việc một doanh nghiệp Đài Loan treo cờ như thông tin báo chí đã đưa là hoạt động tự phát của doanh nghiệp này. Công ty Kaiser One Furniture Industry cho biết đã được phép treo cờ của quốc đảo này để phân biệt với các công ty của Trung Quốc sau khi chịu thiệt hại tới $1 triệu trong các cuộc biểu tình chống Bắc Kinh 4 năm trước. Chính phủ Việt Nam cho phép chúng tôi treo cờ, người đứng đầu công ty chuyên về nội thất của Đài Loan, Lau Truwen, nói với hãng tin Trung ương Đài Loan CNA. Công ty này cho biết họ đã hạ cờ vì yêu cầu từ phía chính quyền địa phương. Chính quyền địa phương đã thực hiện đúng theo chính sách nhất quán của Việt Nam về Đài Loan, người phát ngôn Bộ Ngoại giao nói. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc cảnh sảng hôm 30 tháng 7 nói Bắc Kinh đã đưa vấn đề này ra với phía Việt Nam và yêu cầu các công ty liên quan sửa chữa những việc làm sai trái, theo Taiwan News. Bà Hằng còn cho biết Việt Nam nhất quán kiên trì chính sách một nước Trung Quốc khi trả lời câu hỏi của phóng viên thông tấn xã Đức. Chính sách này của Trung Quốc được đưa ra vào năm 1972, trong đó chỉ có một Trung Quốc và Trung Quốc Đại lục, Hồng Kông, Macau và Đài Loan, tất cả đều thuộc Trung Quốc. Năm 2004, người phát ngôn Bộ Ngoại giao lúc đó là ông Lê Dũng nói lập trường nhất quán của Việt Nam là kiên trì chính sách một Trung Quốc và rằng Việt Nam mong muốn nhân dân Trung Quốc sớm thực hiện được ý nguyện thống nhất đất nước của mình. Việt Nam khẳng định lại lập trường này trong chuyến thăm của Chủ tịch Trần Đại Quang tới Trung Quốc vào tháng 5 năm 2017. Một thông cáo chung được đưa ra sau cuộc gặp của ông Quang với người đồng cấp phía Trung Quốc, Chủ tịch Tập Cận Bình, trong đó nói phía Việt Nam khẳng định rằng họ luôn tôn trọng chính sách một Trung Quốc, ủng hộ sự phát triển hòa bình của các mối quan hệ xuyên eo biển Đài Loan và mục tiêu thống nhất của Trung Quốc, cũng như hoàn toàn phản đối bất cứ hành động đòi độc lập nào của Đài Loan dưới bất kỳ hình thức nào. Các nhà đầu tư Đài Loan phải tìm cách bảo vệ chính mình. Ông Alexander Huang, một giáo sư về quan hệ quốc tế của Đại học Tam Cang ở Đài Bắc, nhận định với South China Morning Post, nếu Hà Nội không thể tìm ra cách bảo vệ họ thì sẽ không tốt cho nền kinh tế của Việt Nam. Vị giáo sư này còn cho rằng rõ ràng là mệnh lệnh gần đây từ Bắc Kinh là ngoại giao can thiệp. Trung Quốc đã đưa ra chỉ thị để xóa bỏ tên của Đài Loan trên trường quốc tế, để gây sức ép lên họ phải quỳ gối trước Trung Quốc và để cho họ sắp đặt mối quan hệ chính trị. Tổ chức Lao động Quốc tế kêu gọi Việt Nam phê chuẩn những tiêu chuẩn lao động thiết yếu còn lại trước khi được Liên minh châu Âu thông qua Hiệp định Thương mại mà Việt Nam mong chờ từ lâu. Hiện tại, Việt Nam đã phê chuẩn 5 trên 8 công ước cơ bản của Tổ chức Lao động Quốc tế ILO, nhưng vẫn chưa phê chuẩn 3 công ước về chống lao động cưỡng bức, quyền thương lượng tập thể và tự do liên kết, vốn là những thành tố quan trọng trong Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam-EU, viết tắt là EVFTA, theo ILO. Tham gia Hiệp định Thương mại Tự do với châu Âu, mà Việt Nam và liên minh này đã bắt đầu đàm phán từ cách đây hơn 5 năm, quốc gia Đông Nam Á này sẽ phải sớm thông qua 3 công ước còn lại và lồng ghép vào hệ thống luật quốc gia theo Sài Gòn Giải Phóng. EVFTA là hiệp định dựa trên luật lệ, nghị sĩ Bernd Lange, chủ tịch Ủy ban Thương mại Quốc tế của Nghị viện châu Âu, được tờ báo của thành phố Hồ Chí Minh trích lời nói với báo chí hôm 27 tháng 7. Theo ông Lange, Nghị viện châu Âu đưa ra tiêu chuẩn rất nghiêm ngặt trong vấn đề lao động trong các hiệp định thương mại tự do để đảm bảo rằng lao động phổ thông có được phần lợi ích của mình khi hiệp định được thực thi. EVFTA ban đầu được dự kiến ký kết trong tháng 12 năm 2017 nhưng sau đó được lùi lại đến mùa hè năm nay. Việc phê chuẩn lại được dời một lần nữa tới tháng 3 năm 2019, theo ông Lange. Sau khi TPP đổ vỡ lần đầu vào năm 2017 do Mỹ chính thức rút khỏi hiệp định này, Việt Nam chỉ còn EVFTA là hiệp định thương mại mang lại nguồn lợi nhiều nhất. Xuất siêu của Việt Nam sang châu Âu lên đến 25 tỷ đô la mỗi năm, gần bằng giá trị nhập siêu lên đến 30 tỷ đô la hàng năm, chỉ tính theo đường chính ngạch, chưa kể 20 tỷ đô la nhập siêu theo đường tiểu ngạch của Việt Nam từ Trung Quốc, theo tiến sĩ kinh tế Phạm Chí Dũng. Ngoài lao động, vấn đề nhân quyền được cho là một cản trở trong việc đàm phán EVFTA khi Quốc hội châu Âu đặt nghi vấn về cách nhà nước Cộng sản Việt Nam đối xử với công dân của mình. Cuối tháng 11 năm 2017, chính phủ Việt Nam đề nghị châu Âu không đưa nhân quyền vào Hiệp định Thương mại Tự do, nhưng theo các nhà tranh đấu nói rằng đề xuất này của Việt Nam khó có thể được Liên minh châu Âu chấp thuận. Nếu không đưa nhân quyền, đặc biệt là quyền của người lao động, vào các hiệp định thương mại tự do sẽ ảnh hưởng đến quyền lợi của công nhân Việt Nam, theo nhận định của nhà hoạt động Nguyễn Chí Tuyến vào tháng 11 năm ngoái. Ông Tuyến cho rằng nếu không có những điều khoản bảo vệ người lao động thì hiệp định thương mại chỉ đem lại lợi nhuận cho giới chủ và những kẻ cầm quyền mà thôi, trong khi người lao động làm ra sản phẩm còn bị bóc lột mà chẳng có ai bảo vệ cả. Vào tháng 6 năm nay, 90 tổ chức đã gửi một thư ngỏ tới Hội đồng Liên minh châu Âu và các thành viên của Quốc hội châu Âu để kêu gọi khối EU hủy bỏ hiệp định thương mại này với lý do hồ sơ nhân quyền tồi tệ của Việt Nam. Nhận định về ảnh hưởng của yếu tố nhân quyền tới hiệp định thương mại tự do, thành viên Quốc hội Đức và chủ tịch Ủy ban nhân quyền của nước này, Gude Jensen cho VOA biết rằng bảo vệ nhân quyền là tiền đề cho hiệp định thương mại. Bà Jensen cho rằng tình trạng vi phạm nhân quyền ở Việt Nam là tiêu biểu trong khu vực và cho biết Quốc hội Đức sẽ cân nhắc bất cứ vi phạm luật quốc tế nào của Việt Nam, kể cả vụ bắt cóc Trịnh Xuân Thanh trước khi phê chuẩn Hiệp định Thương mại EU-Việt Nam.
Một hội thảo về Biển Đông thường niên ở Washington vừa diễn ra vào tuần trước với sự góp mặt của nhiều chuyên gia từ Việt Nam, Mỹ và những nước khác. Đông Hải của VOA đến dự sự kiện này và có bài tường trình sau đây. Mời quý vị cùng theo dõi.
Tại buổi hội thảo thường niên về Biển Đông do Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế CSIS tổ chức hôm 26 tháng 7 tại thủ đô Washington, Hoa Kỳ, ông Đỗ Thanh Hải, một thành viên cấp cao của Học viện Ngoại giao Việt Nam cho biết Hà Nội không loại trừ khả năng gác tranh chấp cùng khai thác trên Biển Đông với các bên liên quan, trong đó có Trung Quốc.
Việt Nam chấp nhận cùng khai thác trên Biển Đông, nhưng chúng tôi không khai thác chung một cách vô điều kiện. Khai thác chung chỉ có thể xảy ra trên những khu vực chồng lấn hợp pháp theo quy định của UNCLOS, chứ không dựa trên những đòi hỏi chủ quyền quá đáng. Việc khai thác chung cần nằm trong giới hạn.
Thực tế, Việt Nam đã có những thỏa thuận chia sẻ tài nguyên trong vùng biển có chủ quyền chồng lấn với Philippines và Malaysia. Nhưng với Trung Quốc thì chưa, bởi yêu sách chủ quyền của Bắc Kinh với đường chín đoạn chiếm trọn 80% diện tích của Biển Đông, vi phạm quy định của Công ước Liên Hợp Quốc về luật biển UNCLOS. Tuy vậy, theo Tân Hoa Xã, trong chuyến thăm của Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị tới Việt Nam đầu tháng 4 năm 2018, Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng đã đề xuất việc hai bên cùng phát triển, khai thác chung, bảo vệ hòa bình, ổn định trên biển như một biện pháp chuyển tiếp. Hiện vẫn chưa rõ làm thế nào Việt Nam có thể gác tranh chấp cùng khai thác với Trung Quốc, nhưng vẫn theo ông Đỗ Thanh Hải, Hà Nội sẽ không chấp nhận bất cứ sự áp đặt nào.
Bất cứ đòi hỏi nào về việc khai thác chung tại những khu vực không hợp lý, không đúng trình tự, trước khi vạch ra những giới hạn, đều rất khó có thể thực hiện.
Gác tranh chấp cùng khai thác vẫn luôn được phía Trung Quốc cổ suý trong hàng chục năm qua. Tiến sĩ Trần Công Trục, nguyên trưởng Ban Biên giới Chính phủ Việt Nam trong một bài phỏng vấn với báo chí trong nước, đã lên tiếng cảnh báo về những cạm bẫy mà Trung Quốc cài cắm trong chiến lược gác tranh chấp cùng khai thác có thể khiến Việt Nam gặp khó khăn trong việc bảo vệ chủ quyền trên Biển Đông. Tuy nhiên, thời gian gần đây, với những bước đi ngày càng mạnh bạo của Bắc Kinh trong khu vực, mà mới đây nhất là việc quân sự hóa các đảo nhân tạo trên Biển Đông, cũng như ép Việt Nam ngừng dự án khoan dầu tại mỏ cá Rồng Đỏ, vốn thuộc vùng đặc quyền kinh tế Việt Nam nhưng nằm trong phạm vi đường chín đoạn của Trung Quốc, thì vấn đề gác tranh chấp cùng khai thác lại được nhắc tới như biện pháp xoa dịu căng thẳng. Mặc dù vậy, để buộc Trung Quốc, quốc gia có sức mạnh quân sự và kinh tế vượt trội các nước khác trong khu vực, tuân thủ luật chơi của quốc tế, theo các chuyên gia tại buổi hội thảo, vai trò của các cường quốc như Hoa Kỳ là rất quan trọng.
Điều thực sự khiến Việt Nam, Philippines và các nước khác lo lắng đó chính là việc mất đi nguồn lợi từ dầu khí và đánh cá ngoài khơi. Vậy chúng ta có thể làm gì để giải quyết nỗi lo đó? Và tôi nghĩ rằng nếu chúng ta muốn bảo vệ luật pháp quốc tế ở Biển Đông, chúng ta cần bảo đảm quyền được tiếp cận nguồn lợi dầu khí và đánh cá của các quốc gia theo quy định của UNCLOS. Vì lẽ đó, cần có sự có mặt của quân đội Mỹ và các quốc gia khác trong khu vực để có thể trực tiếp ngăn chặn Trung Quốc.
Nhưng theo ông Bill Hayton, cũng như các chuyên gia khác tại buổi hội thảo, những chính sách Hoa Kỳ đang theo đuổi tại khu vực, cụ thể là chiến dịch tự do hàng hải cho tàu chiến đi lại vô hại gần các thực thể mà Trung Quốc chiếm đóng trên Biển Đông nhằm thách thức yêu sách chủ quyền của Bắc Kinh, không mang lại nhiều hiệu quả thực tế, thậm chí còn giúp Trung Quốc có thêm cớ để tăng cường quân sự hóa trên vùng biển tranh chấp này. Và trong lúc chờ đợi sự can thiệp của các cường quốc như Hoa Kỳ, ông Bill Hayton cho rằng các quốc gia như Việt Nam cần tự tìm giải pháp phù hợp để bảo vệ quyền lợi trên biển.
Việt Nam cần quyết định xem họ có sẵn sàng sử dụng các biện pháp ngăn chặn quân sự hay không. Tại sao họ lại mua tàu ngầm, tàu chiến? Họ có sẵn sàng sử dụng chúng hay không? Hay chỉ để khoe? Đó là một câu hỏi rất khó trả lời, nhưng không thể lảng tránh.
Cho tới nay, biện pháp quân sự chưa bao giờ được Việt Nam nhắc tới chính thức như một trong những phương thức giải quyết tranh chấp trên Biển Đông.
Từ lâu đã chống lại án tử hình, giáo hoàng Francisco vừa ra chỉ thị nhấn mạnh rằng án tử hình không thể được chấp nhận trong mọi trường hợp. Hãng tin AP ngày 2 tháng 8 trích lời giáo hoàng Francisco cho biết ngài đã thay đổi giáo huấn về án tử hình và giáo hội Công giáo La Mã phải dồn nỗ lực nhằm bãi bỏ hình phạt này, đồng thời thay đổi giáo huấn để phản ánh quan điểm của giáo hoàng Francisco rằng sự sống là thiêng liêng và không có lý do nào khả dĩ có thể biện minh cho các cuộc hành quyết được nhà nước bảo trợ bởi nó tấn công phẩm giá vốn có của con người. Tòa Thánh Vatican nói giáo hoàng Francisco đã phê chuẩn một sự thay đổi đối với giáo lý giáo hội Công giáo, cơ quan phụ trách việc biên soạn thuyết lý của giáo hội Công giáo. Bài giảng mới có trong sách giáo lý số 2267 cho biết chính sách trước đây đã lỗi thời và có nhiều cách để bảo vệ lợi ích chung và giáo hội La Mã nay phải cố gắng làm việc với quyết tâm xóa bỏ án tử hình. Hiện nay hình phạt tử hình vẫn hợp pháp tại 53 quốc gia trên thế giới. Tại Hoa Kỳ, nơi 22% dân số theo Công giáo, án tử hình vẫn đang được áp dụng tại 31 tiểu bang.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Thính giả ở Mỹ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 712-775-8042. Số điện thoại cho thính giả từ Australia là 02-8080-5603. Để truy cập Internet mà không bị kiểm duyệt, quý vị hãy dùng Siphon 3, được viết là PSI ngắn, PHON số 3. Để có công cụ này, quý vị hãy gửi email đến địa chỉ voaviet@siphon3.com và sẽ nhận được ngay phần mềm gửi thẳng vào email của quý vị. Để cập nhật các tin tức mới nhất về Việt Nam và thế giới, quý vị hãy vào trang Facebook của VOA Tiếng Việt và theo dõi các chương trình TV của chúng tôi trên kênh YouTube. Để tiếp nối chương trình, mời quý thính giả theo dõi chuyên mục Hỏi đáp du học Hoa Kỳ với giáo sư Charles Cường Nguyễn do Trà My thực hiện.
Trà Trà My thân chào quý vị và các bạn đang đến với chương trình hỏi đáp trực tiếp di trú Hoa Kỳ hàng tuần mỗi buổi tối thứ hai từ 10:30 tới 11:00 tối giờ Việt Nam với giáo sư tiến sĩ George Cường Nguyễn, nguyên hiệu trưởng trường kỹ sư Đại học Công giáo Hoa Kỳ. Xin chào giáo sư.
Xin chào cô.
Dạ, cảm ơn giáo sư trở lại với chương trình ngày hôm nay. Vâng. Dạ, chương trình ngày hôm nay mình tiếp nối loạt chủ đề nói về học bổng Hoa Kỳ Vâng. Và các thể thức để các du học sinh nước ngoài, đặc biệt là du học sinh Việt Nam, có thể xin được hỗ trợ về phần tài chánh vì học lực của mình khá ưu tú xuất sắc. Thì giáo sư, dạ, có rất là nhiều những cái học bổng dành cho du học sinh nước ngoài mà mình đã lần lượt giới thiệu rồi, thì ngày hôm nay xin được hỏi giáo sư về các cái bước mà họ xét tuyển duyệt học bổng như thế nào để các bạn ở Việt Nam có thể hiểu cái cách thức mà chuẩn bị cho nó đúng. Dạ, thưa giáo sư, nói về cách thức xét tuyển, xét duyệt học bổng bên đây họ tiến hành ra sao thưa giáo sư?
Vâng, cái thứ nhất là nếu các bạn muốn qua đại học mà vào năm đầu tiên á, thì cách thức mà họ tuyển chọn sinh viên để cho học bổng thì cũng giống như sinh viên ngoại quốc và sinh viên quốc nội cũng giống nhau thôi.
Dạ.
Họ có những cái một cái bảng giữa điểm SAT và điểm trung bình, thì họ có cái nó gọi là cái bảng liên hệ giữa hai cái đó, họ quyết định một cái mức học bổng như thế nào. Thì khi các bạn nạp đơn dựa theo cái điểm SAT và điểm trung bình thì có một cái bảng gọi là table đó, lookup đó, thì người ta coi cái đó xong người ta cho mình một cái học bổng theo cái phần trăm, có nghĩa là 20%, 30%, điểm càng cao thì nó càng cao hơn. Nếu mà như vậy, nếu các bạn qua học năm đầu tiên đó, thì cách thức nạp học bổng thì giống như những sinh viên khác thôi, không có khác gì nhiều. Nhiều trường thì họ có những cái học bổng dành riêng cho sinh viên ngoại quốc, giống như là ở Việt Nam thì chúng ta đã nói qua rồi. Nhưng mà cái hình thức để vào năm freshman đó, con ở đầu tiên thì giống nhau hết. Nhưng mà nếu mà qua cái mức thạc sĩ và tiến sĩ nó khác rất là nhiều. Thì cái cách thức họ cho học bổng là qua cái sự mình đã nói qua là cái khả năng về nghiên cứu của mình, nếu mà chương trình học bổng đó nó liên hệ đến những cái chương trình nghiên cứu mà những giáo sư họ đỡ đầu họ có, hay là cái đại học họ có những cái chương trình họ khuyến khích để mà nghiên cứu vào một cái lĩnh vực nào, thì cái đó nó khác trường, mỗi trường nó có khác nhau.
Vâng. Như giáo sư nói là cái cách thứ nhất đó là họ xét từ học lực, xét từ bảng điểm từ các bậc học trước ở Việt Nam các nước ngoài. Thì thứ nhất là xét thành tích học tập, là một cách. Cái thứ hai là xét cái công trình nghiên cứu, coi mình đã có
nghiên
cứu.
Đây là mình nói về chương trình thạc sĩ
cho bậc thạc sĩ, tiến sĩ thì xét công trình nghiên cứu. Coi có đăng tải bài vở nghiên cứu ở đâu hay không, có tham gia hợp tác để mà nghiên cứu một cái đề tài nào hay không. Còn cái cách thức nào khác nữa không giáo sư, thí dụ như qua giới thiệu?
Thì có thể rằng là nếu mà có sự liên kết giữa hai trường đại học thì nó dễ dàng hơn. Tại vì họ không có lo lắng về cái chất lượng đào tạo của những cái đại học từ Việt Nam. Vì thế qua những chương trình liên kết giữa các đại học ở Việt Nam và ở Hoa Kỳ thì sinh viên họ có nhiều cơ hội hơn, có thể dễ dàng hơn. Nhưng mà không phải vì vậy mà nếu mà mình không học ở trường nào mà không có liên kết là không được. Các bạn cứ tin tưởng rằng nếu mà mình có khả năng tốt, học giỏi thì các trường đại học ở Mỹ họ rất là hâm mộ.
Qua các chương trình liên kết. Còn nếu mà qua sự giới thiệu của một giáo sư biết mình, giả sử như có một giáo sư ở Việt Nam họ thấy mình rất là xuất sắc, họ có thể đề nghị qua một cái dạng học bổng nào bên đây hay không, hoặc là một giáo sư trao đổi từ Mỹ về dạy mình ở Việt Nam, họ có thể giới thiệu mình để nhận học bổng hay không?
Cái thứ nhất là nếu mà giáo sư ở Mỹ về thì nó tốt hơn, là tại vì họ đã biết cái hệ thống ở Mỹ rồi và cái sự giới thiệu của họ nó có tác động hơn, có cái hiệu lực hơn. Nếu một giáo sư ở Việt Nam mà không có quen những cái hệ thống ở Mỹ và không có quen một giáo sư nào hết hay là trường đại học nào hết, cái sự giới thiệu thì nó không có được hiệu lực lắm. Nếu mà giáo sư ở Việt Nam mà đã có quen biết những giáo sư ở Hoa Kỳ thì cái sự giới thiệu nó rất là hiệu lực hơn là không biết gì hết. Tại vì nếu mà mình gửi một cái lá thư không từ một giáo sư cho một cái trường đại học thì chuyện đó là thường thôi. Thì ai cũng gửi được hết.
Đó là một con đường thứ ba, cách thức thứ ba, tức là qua sự giới thiệu của các giáo sư. Thế còn thí dụ như có qua những cái kỳ thi cử không giáo sư? Tại vì ở Việt Nam nói lâu lâu lại thấy có trường hợp là có một cái học bổng này đđây, phải thi để chọn ra cái người xứng đáng nhất.
Ở Mỹ thì cái vấn đề thi cử không có. Họ nghĩ rằng là dựa theo những cái điểm và cái điểm thi SAT. Tại vì họ không có thì giờ để cho tất cả các sinh viên trên thế giới và quốc nội họ thi. Cái bài thi mà căn bản mà để chọn các sinh viên vào trường đại học vào năm đầu tiên là cái SAT.
Yeah.
Mà càng ngày thì người ta không có dựa thêm SAT nữa.
Yeah.
Những cái điểm trung bình và những cái thành tích của mình ở trường trung học là nó có hiệu lực hơn.
Dạ vâng. Rồi có một cái cách thức qua phỏng vấn không giáo sư? Thí dụ như không thi nhưng mà phỏng vấn.
Thì thường chương trình phỏng vấn thì rất là giới hạn cho những chương trình vào học năm đầu là freshman. Tại vì rất là nhiều người. Nhưng mà nếu những cái chương trình cao học mà chú trọng về nghiên cứu một cái ngành nào đó, thì những giáo sư họ muốn trước khi họ muốn nhận một sinh viên vào một chương trình học bổng để mà giúp đỡ sự nghiên cứu cho trong cái ngành đó, thì thường thường các giáo sư đó họ không có biết sinh viên như thế nào.
Uh-huh.
Thì thường thường họ Skype hay là nói chuyện qua phone.
Yeah.
Để mà biết rằng là có cái khả năng, cái thứ nhất là tiếng Anh hay không.
Uh-huh.
Thứ nhì là cái cách đối xử như thế nào. Thì trước khi họ quyết định cho một cái học bổng rất là quan trọng. Tại vì các giáo sư ở Hoa Kỳ họ những cái trường đại học lớn thì họ bắt buộc phải có những cái chương trình nghiên cứu mà được hỗ trợ của những công ty lớn hay là những cái cơ quan lớn giống như là National Science Foundation. Thì khi họ nhận sinh viên thì rất là quan trọng, tại vì những cái sinh viên đó vào họ phụ tá giúp cho những giáo sư này làm nghiên cứu và có thể viết những cái bài proposal để xin thêm những cái
tiền quỹ để mà nghiên cứu. Dạ
đó.
Vâng, thưa giáo sư, đó là một cái cách thức khác. Dạ, là qua phỏng vấn. Nhưng mà có cái chuyện là phỏng vấn đó là do là mình đã được họ duyệt rồi và họ chỉ phỏng vấn để tìm hiểu thêm mình mà thôi, hay là cái chuyện phỏng vấn đó là thí dụ như có 5-7 ứng viên và phỏng vấn để chọn ra ứng viên xuất sắc nhất, tức là phỏng vấn để mà thi cử, thì đó là gọi là thi thố tài năng.
Vâng, thì có hai cách. Một là nếu mà họ chỉ có một học bổng mà phải cho 5-6 sinh viên.
Uh-huh.
Thì cuối cùng rất là khó khăn tại vì họ không biết chọn người nào.
Yeah.
Và nếu mà cái sức lực về học hành tất cả người trong đó mà nó khác hẳn rõ ràng thì người ta chọn cái người mà giỏi nhất thì không nói.
Uh-huh.
Nhưng mà nếu mà nó giống nhau hết và tương đương giống nhau thì bây giờ cái vấn đề mà phỏng vấn thì có thể là một cái yếu tố cuối cùng để người ta quyết định được cho người đó hay không.
Vâng.
Đó.
Phỏng vấn để quyết định cái tính cạnh tranh của ứng viên nào cao nhất.
Vâng.
Dạ.
Nhưng mà thường thì về ở thạc sĩ thì chương trình thạc sĩ, chương trình cao học và tiến sĩ của Hoa Kỳ thì thường thường các giáo sư trước khi họ nhận sinh viên vào họ phải muốn tiếp xúc qua Skype hay là qua phone để biết cái cách đối xử như thế nào. Qua giấy tờ thì nó không có rõ ràng lắm.
Dạ vâng, đó là một cách khác để xét tuyển học bổng, tức là phỏng vấn. Dạ, thưa giáo sư, thế còn những cái sinh hoạt, những cái thành tích bên ngoài, những cái gọi là sinh hoạt về học lực, về gọi là khoa bảng đó, thì những cái sinh hoạt ngoại khóa này kia họ có xét để cho học bổng?
Rất là quan trọng, nó gọi là extracurriculum.
Yeah.
Thì những cái sinh hoạt đó, nếu mà một sinh viên mà rất là giỏi mà chỉ làm đi học mà thôi mà không có tham gia vào những cái chương trình hoạt động để giúp đỡ cộng đồng hay
yeah.
là tham gia vào những cái khóa để mà chuyển gọi là đào tạo về cái năng khiếu, cái lãnh đạo của mình
yeah.
thì cái đó là nó thiếu thốn, nhất là vào những chương trình đi vào năm thứ nhất thì cái extra curriculum rất là quan trọng. Extracurricular rất là quan trọng. Tại vì cái đó người ta đánh giá được cho mình là có cái khả năng về lãnh đạo trong tương lai không. Tại vì khi về làm trong một cái chương trình nghiên cứu thì những sinh viên vào đầu bắt đầu là làm việc với giáo sư. Nhưng sau đó các giáo sư họ muốn những sinh viên này trở thành những người lãnh đạo để mà lo lắng cho những sinh viên sau. Tại vì những giáo sư họ không có thời giờ nhiều. Họ giao cho những sinh viên đã làm việc với người ta khoảng 5-6 năm thì có cái, nếu mà không có cái khả năng lãnh đạo thì rất là khó khăn để mà điều khiển những cái người đi sau.
Yeah.
Đó là những cái chương trình thạc sĩ và chương trình tiến sĩ bên này họ cần như vậy. Còn ngoài ra thì chương trình nếu vào năm đầu thì cái đó là một trong những yếu tố thành công cho sinh viên trong tương lai.
Yeah.
Và nếu đi học ra chỉ là bên này nó gọi là nerd đó, chỉ biết là mọt sách mà thôi thì có thể không thành công lắm.
Yeah.
Bởi thế những cái yếu tố quan trọng quan trọng trong cái chương sự mà họ nhận vào để cho học bổng hay không đó là qua cái extracurricular của mình.
Hoạt động ngoại khóa, những cái hoạt động sinh hoạt bên ngoài liên quan tới cái ngành nghề học của mình thì càng tốt. Cũng giống như những hoạt động thiện nguyện cũng rất là quan trọng. Vì có cái chí hướng hướng tới cộng đồng cũng là một cái điểm cộng cho những người xin học bổng Mỹ. Cảm ơn giáo sư, mình vừa giới thiệu về những cách thức được xét tuyển xin học bổng Mỹ. Các bạn có câu hỏi nào liên quan tới học bổng Hoa Kỳ hoặc là những câu hỏi khác liên quan tới du học Mỹ, xin vui lòng gửi ngay vào phần bình luận để mà giáo sư có thể trả lời trực tiếp ngay trong chương trình hôm nay nhé. Tiếp tục về vấn đề học bổng, thưa giáo sư, bây giờ mình nói về chuyện học bổng xét duyệt ra sao rồi. Bây giờ một khi mà nhận được học bổng đó, thì cái người ứng viên đó nên hiểu là họ bị ràng buộc với cái trường hoặc là với cái cơ quan cho họ học bổng như thế nào? Có những sự ràng buộc thế nào, thưa giáo sư?
Cái thứ nhất là nếu mà nhận được học bổng thì chỉ cho một trong những chương trình mà họ được nhận vào đó thôi. Nhiều người họ không hiểu rằng là cứ được học bổng rồi qua bên đó mình đổi ngành. Không được. Thì thường thường mà khi mà nhất là trong chương trình cao học, tại vì cái nhu cầu về vấn đề nghiên cứu cho một cái ngành nào đó. Bởi thế khi nhận được cái học bổng thì sinh viên họ phải biết là mình sẽ vào làm vào trong những cái lĩnh vực gì. Là qua nếu mà đổi cái ngành của mình và đổi cái vấn đề gọi là nghiên cứu của mình thì có thể là cái học bổng nó không còn có giá trị nữa. Cái thứ nhất. Cái thứ nhì là về những cái điều kiện mà để mà mình khi được học bổng rồi mà được được tiếp tục được học bổng. Thì cái thứ nhất là nhiều trường đại học họ bắt các sinh viên phải có cái điểm trung bình tối thiểu như thế nào, là 3.2, 3.3, 3.4. Cái nhiều đại học thì nó rất là dễ dàng, nếu mà các bạn qua được cái học bổng rồi thì là phải làm thế nào để mà mình khỏi bị đuổi ra khỏi trường mà thôi.
Dạ, làm thế nào?
Tức có nghĩa là học phải giỏi, học phải giỏi. Tối thiểu là có nhiều trường đại học họ nếu mà thi rớt hai lớp thì người ta bị đuổi liền. Hay là thi rớt một lớp, hay là cái điểm trung bình quá xuống 2.0, có nghĩa là D hay là C, dưới C đó là bắt đầu là bị cảnh cáo, bị probation. Và nếu mà như vậy á, nếu mà mình không có thay đổi lại cái cách học của mình để đưa ra khỏi cái chương trình probation đó thì mình bị đuổi, và bị đuổi thì đương nhiên sẽ mất học bổng. Đó. Nhiều trường đại học thì họ rất là khó khăn, từ nhiều chương trình học bổng hoàn toàn phần chẳng hạn thì họ đòi rằng là phải điểm trung bình, không
cao
phải
hơn.
Cao hơn. Nó có hai loại điểm trung bình. Một cái là điểm trung bình trong cái khóa học. Nó gọi là điểm trung bình trong cái lục ca nguyệt chẳng hạn, hay là điểm trung bình tổng cộng gọi là cumulative GPA. Thì thường thường người ta cho biết rằng là cái điểm tối thiểu để được tiếp tục những chương trình đó như thế nào. Thì tùy theo, nhiều trường đại học họ có những điều kiện khác, những đại học khác. Nhưng mà nói chung thì khi mình được học bổng rồi, họ cho mình là tại vì họ nghĩ rằng là cái sức học của mình khá mới được cái học bổng đó, mà mình qua mình làm thất vọng người ta bằng cách học những cái không có học khá đó thì người ta sẽ lấy cái học bổng đi.
Tức là một trong những cái điều kiện ràng buộc bắt buộc phải theo đó là phải duy trì cái học lực của mình ở cái mức
tối thiểu
là phải trên 3.
Tùy theo những cái chương trình, tí dụ mà giống như chương trình học bổng mà 100% thì họ đòi hỏi rất là nhiều,
cao hơn
3.4 chẳng hạn.
Nếu
mà chương trình học bổng 20%, 30% thì họ cái cần rằng là nó gọi là maintain good student, có nghĩa là good standing đó. Có nghĩa là mình không có bị probation hay không bị dismissal,
giữ được cái tiêu chuẩn trung bình thôi là giữ được.
Ngoài ra có những cái điều kiện, giống như có những cái trường đại học họ muốn sinh viên qua học ở Mỹ xong mà phải về lại cái nước của mình. Giống như trường đại học chúng tôi có những cái chương trình mà các cha vào học cái trường chương trình về thần học thì học xong thì phải về. Thì nếu cam đoan về thì có nhiều học bổng thêm nữa. Đó, tùy theo trường.
Một trong những cái điều kiện đó là phải sau khi học xong là phải về nước để phục vụ đất
tại
nước của mình.
Tại vì thường thường những chương trình học bổng bên này họ không muốn sinh viên qua học xong là ở lại, tại vì họ muốn giúp những sinh viên đó được thành công và trở lại để giúp
phục vụ
lại
đất nước.
Phục vụ đất nước của mình.
Giáo sư vừa nhắc tới là các cha qua học thần học, tại vì đại học mà giáo sư đang công tác là Đại học Công giáo Hoa Kỳ. Có những cái ngành học rất là đặc biệt so với những cái đại học khác, đó là những ngành
thần
học.
Theo tôi biết là tất cả các cha Việt Nam nếu mà vào học chương trình học ở trường đại học chúng tôi á thì sẽ được 50% liền. Mà nếu mà muốn thêm thêm 30% nữa là 50% để được hoàn toàn toàn phần đó, thì các cha phải hứa rằng là sau khi được bằng tiến sĩ hay bằng thạc sĩ rồi là phải về lại Việt Nam để phục vụ những cái chỗ mà mình đi trước đó, những cái cơ quan mà mình đã được người ta ủng hộ để cho mình đi học du học.
Vâng, đó là một trong những điều kiện ràng buộc, tức là được học bổng rồi học xong phải về. Nhưng mà ngược lại, giáo sư có những cái điều kiện nào, trường hợp nào mà tôi cho anh học bổng, anh học xong anh phải lưu lại với tôi một thời gian để phục vụ cho tôi, để đóng góp cho trường?
Có cái đó, và những chương trình visa F1 thì họ có những chương trình OPT là optional training đó. Thì sau khi các sinh viên ra trường bằng cử nhân, bằng thạc sĩ hay bằng tiến sĩ sẽ có một chương trình OPT khoảng 2 năm đến 3 năm. Thì cái đó rất là dễ dàng, cái đó là rất là hay, tại vì khi người ta cho học bổng thì người ta có những cái điều kiện là như vậy thì nó rất là hợp lý, tại vì nếu mình cho học bổng mà cuối cùng không có được quyền lợi gì cho cái cơ quan của mình thì là mình làm gì, cái đó là vô lý.
Dạ, xin hỏi giáo sư là trong thời gian OPT đó là 2 năm thực tập sau khi tốt nghiệp đó.
Vâng, vâng.
Thì nếu mà mình xin được một cái học bổng của một cái cơ quan nào khác?
Vâng, không, trong cái thời gian mà mình đi học ở trường mà học chương trình cao học chẳng hạn, mà có những cái cơ quan giống như những cái hãng lớn ở Mỹ họ đưa ra những cái chương trình học bổng, thì khi mà mình ký nhận cái chương trình học bổng đó là mình nói rằng sau khi mình ra trường tiến sĩ rồi thì mình phải ở lại tối thiểu là 1 hay 2 năm để đó, thì các sinh viên Nam rất là dễ dàng. Tại vì cái visa nó cho phép cho sinh viên ở lại, thì cái đó là một cái cơ hội tốt mà thôi. Có nhiều lúc nếu mà những cái cơ quan đó họ đòi hỏi mà sinh viên họ không ở lại được thì không được, tại vì họ phải về thôi. Nhưng mà những chương trình visa F1, chính phủ họ cho phép là sinh viên ở lại đến 2-3 năm để mà
thực tập.
Vâng. Thì những cái chương trình thực tập đó là mình làm để mà thỏa mãn cái điều kiện để mình lấy được học bổng.
Vâng, nhưng mà những cái học bổng mà yêu cầu mình phải đóng góp ngược lại cho cái nơi cho mình đó, đó là những học bổng của trường, của cơ quan, của quỹ hay là của...
Tùy theo. Thường thường á, những cái cơ quan nghiên cứu ở Mỹ và của Hoa Kỳ thì họ không có những điều kiện đó. Thường thường họ chỉ muốn rằng là học xong rồi thì muốn về lại Việt Nam thôi. Nhưng mà những cái công ty, chẳng hạn những công ty lớn họ về, những cái Intel, IBM hay là Cisco, họ có những chương trình học bổng mà họ cho xong rồi thì sau đó họ muốn mình phải ở trong đó là
coi như là
đóng
lại.
Góp đóng góp họ một thời gian. Thì cái đó là cái chuyện dĩ nhiên mà thôi.
Thường là những cái học bổng mà đòi hỏi mình là ràng buộc phải đóng góp lại, đó là từ các cơ quan.
Nói chung thì có cái luật. Cái luật từ cái Department of Education là cái bộ quốc gia giáo dục bên này đó. Thì họ nói rằng là khi mà mình có học bổng từ một cái đại học cho thì nó không có một điều kiện gì hết. Đó. Cái sự tự do đó có nghĩa là mình không có thể dùng cái sự học bổng về vấn đề tiền bạc mà ép buộc những sinh viên làm. Là đó là những cái học bổng từ cái đại học mà ra. Nhưng mà nhiều cái công ty tư thì họ có quyền họ đưa ra những cái học bổng, tại vì đó là cái tiền của người ta. Thì người ta cũng đưa ra những cái điều kiện được. Tại vì những cái hãng đó họ không có lệ thuộc vào cái Department of Education, có nghĩa là
Bộ
Giáo dục, thì họ có quyền muốn làm gì thì làm.
Có những cái sự
tại vì này. Những cái đại học lớn bên này nó lệ thuộc vào Bộ Quốc gia Giáo dục rất là nhiều. Tại vì có những cái grant giống như là Pell Grant cho những cái sinh viên quốc nội, thì nếu mà mình không làm thì họ sẽ cắt những cái đó đi.
Với những điều kiện mà mình vừa nói đó giáo sư, nếu vi phạm thì sao?
Vi phạm thì họ sẽ phải cảnh cáo mình. Họ sẽ gửi, tự như là, ví dụ một đại học nào đó mà làm vi phạm những cái điều kiện về, ví dụ giống như là mình cho học bổng nhưng mà phải có những điều kiện. Ví dụ, cái cách đơn giản nhất là nhiều người không biết. Tại vì nếu mà tới một đại học, mà nếu mà mình được cái học bổng của đại học đó, có nghĩa là tiền tuition không đó, thì nó không có bắt mình làm gì hết. Nhiều người nghĩ rằng là mình vô xin học bổng rồi là mình sẽ làm grader, hay là đi chấm bài, nhưng mà cái đó theo cái luật của Mỹ là không được. Nếu trả lương thì mình mới làm được. Không, học bổng là không có ràng buộc sinh viên làm một cái gì hết. Nhiều sinh viên họ không biết, họ tới tôi nói là bây giờ thầy cho con học bổng thì con sẽ là chấm bài cho thầy. Nói cái đó không được, cho là cho và muốn làm gì làm, mình không có bắt buộc được. Vâng. Nếu mà muốn người ta làm thì mình phải có cái stipend, mình trả tiền đâu đàng hoàng. Đó cái luật lệ của Mỹ là vâng. như vậy.
Dạ. À. Không phải là vì học bổng mà anh phải phụ
vâng,
chuyện
vâng,
này chuyện kia.
Vâng, cái vấn đề học bổng là cái vấn đề là mình tự cho để cho người ta có cái cơ hội để mà học mà thôi. Dạ. Cái đó là không phải cái lương.
Dạ.
Nếu mà mình muốn người ta làm cái gì mình phải trả lương đàng hoàng
dạ, vâng.
qua cái stipend.
Vâng. Vâng. Nãy giờ mình nói cái điều kiện ràng buộc về học bổng, giáo sư có nói là một dạng đó là cho học bổng xong, anh học xong anh phải về nước.
Vâng.
Thì tôi mới cho.
Vâng.
Một dạng thứ hai là cho xong anh phải phục vụ đóng góp một thời gian
vâng.
cho tôi rồi anh mới về.
Vâng.
Trong hai dạng thức đó đó thưa giáo sư, nếu mình vi phạm thì họ đòi lại cái tiền đã cho hay sao?
Cái thứ nhất, đúng nhiên, giống như Việt Nam cũng có những cái chương trình, giống như tôi biết là 911 là gửi những cán bộ qua đây đi học.
Yeah.
Thì nếu mà cán bộ không trở lại về lại Việt Nam để phục vụ thì phải lại trả lại những cái số tiền đó cho chính phủ Việt Nam. Thì ở Mỹ nó cũng có những cái chương trình tương tự như vậy. Khi mà mình cho học bổng mà có những điều kiện như vậy mà họ không đúng theo cái điều kiện của mình thì mình có thể lấy lại được.
Lấy lại, dạ. Vâng. Tức là họ sẽ bị đòi lại tất
đòi
cả
lại.
Những cái khoản
vâng,
tiền
vâng.
mà đã cho
vâng.
họ.
Thường thường thì học bổng ít hơn, nhưng mà nếu mình có một cái học bổng mà trong cái dạng cùng với một cái stipend là gọi là research assistantship trong một cái package luôn đó.
Dạ.
Thì khi mình đi đó mình có học bổng và được có lương. Và những điều kiện là nếu mình ra, mình phải làm việc cho cái hãng đó 2 năm. Mà mình không muốn thì muốn làm cái hãng khác chẳng hạn. Thì những cái tiền mà mình trong cái thời gian đã nhận được mình phải trả lại cho hãng đó.
Vâng, phải hoàn trả.
Thì theo tôi biết, những cái hãng bên này khi mà sinh viên ra rất là giỏi. Mà biết là những sinh viên này đã có ràng buộc với một cái hãng khác. Thì họ có thể offer cho những cái tiền đó cho sinh viên đó, họ trả lại để đi làm cho mình. Có nghĩa là một cái company, một cái hãng A... cho học bổng và cho tiền đi làm research với điều kiện đi làm cho hãng A, mà cuối cùng sinh viên ra trường có hãng B họ muốn cho sinh viên đó, thì họ trong cái thời gian trong cái kỳ mà interview để mà nhận được cái job đó thì cái hãng B đó họ cho cái tiền để trả lại cái hãng A để mà được được đi làm
cho hãng B. Kéo nhân tài bằng cách là
vâng.
họ bồi thường luôn
giùm
bạn.
Vâng.
Dạ vâng, như vậy cũng hay.
Cũng
dạ.
Hay.
Đó cho thấy là cái chính sách trọng dụng nhân tài nó như thế nào.
Vâng.
Dạ vâng, xin tạm ngưng một chút xíu nói về học bổng để họ trả lời những câu hỏi lúc này
vâng,
thưa giáo
vâng,
sư.
Vâng.
Dạ, Bảo Hoàng, ngành cosmetic science có được nhiều học bổng không? Khả năng kiếm việc làm sau đại học thế nào?
Thì cosmetic science thì tôi không có rành lắm, nhưng mà cái ngành đó thì tôi nghĩ rằng là bất cứ các đại học nào, nhất là những cái trường cao đẳng cộng đồng thì có chương trình về cosmetic science rất là nhiều.
Yeah.
Và khi xong thì những cái cơ hội làm việc ở Mỹ rất là nhiều, tại vì Mỹ cái vấn đề mà cosmetic rất là quan trọng cho các cô, các bà. Even là cho đàn ông bây giờ họ cũng thích như vậy nữa. Thì trả lời câu hỏi đó là tùy theo những cái trường đại học thôi, tôi không hiểu rõ rằng là có được hay không.
Nhưng mà
không.
Cơ hội học bổng nhiều hay không?
Không biết, không yeah. biết được, tại vì tùy theo cái trường nào mà các bạn muốn. Nếu các bạn muốn học cái trường nào, cái trước tiên đó là biết cái tiểu bang nào. Mình đã nói cái chuyện này trong quá khứ rồi. Và kiếm được cái tiểu bang mình muốn về ở đó, về cái khí hậu mà mình có thể sống được, thì kiếm những cái trường đại học nào hay những trường cao đẳng cộng đồng nào mà có những cái chương trình này.
Yeah.
Theo tôi biết thì những chương trình này không có học bổng nhiều nếu mà tôi muốn, tại vì nó mặc dù nó có cosmetic science không phải là real STEM science giống như mình nói. Thì các bạn nên hiểu rõ hơn là khi muốn có học bổng thì liên lạc với những cái trường đại học tặng đó.
Và với cái ngành này thì trường công hay là trường tư ở Mỹ nó mạnh hơn, có cái thế mạnh hơn?
Thì nó chung chung là trường đại học nào nó cũng có những cái chương trình này, nhưng mà tôi nghĩ rằng là học trong khoảng là 2 năm đầu hay là bộ cử nhân thôi. Tôi không có cái chương trình cao học nào mà dính líu về
cho
cosmetic
cái ngành
science.
Vâng. Vâng. Thưa giáo sư, hồi nãy mình nói về những cái hoạt động ngoại khóa để được xét tuyển học bổng đó.
Vâng.
Thì bạn Kelly Bình hỏi là nên chuẩn bị hoạt động ngoại khóa nào để nhận được hỗ trợ tài chính của trường trung học nội trú Mỹ?
Theo tôi biết, trung học nội trú Mỹ có nghĩa rằng là trường tư. Trung học nội trú Mỹ là trường tư.
Yeah.
Và nếu các bạn muốn đi học trường tư ở bên này thì đương nhiên là không phải trả học phí rồi. Giống như là chương trình chúng ta nói kỳ trước, nếu mà đi học ở Mỹ mà học một cái qua những chương trình mà giao lưu về văn hóa đó, thì các bạn có thể học được một năm không có phải được miễn phí cho trường công. Nhưng mà trường tư á, thì các bạn thường thường là phải trả tiền học phí, và những cái chương trình mà extra curriculum mà mình muốn
ngoại
nói
khóa
đó, ngoại khóa đó thì nó mình nói chung là phục vụ cộng đồng về community service hay là về những chương trình lãnh đạo, những cái gì mình làm được mình làm để người ta thấy rằng là mình có cái khả năng về lãnh đạo và có cái tinh thần để mà phục vụ cộng đồng, cái đó rất là hay.
Dạ vâng, thưa giáo sư, câu hỏi tiếp theo, học bổng Honor College là xét theo tiêu chí như thế nào?
Học bổng Honors, có những chương trình, những cái đại học bên này nó có những Honors program.
Yeah.
Thì Honors thì đương nhiên là cái điểm trung bình các bạn phải cao.
Yeah.
Và ngoài ra cái extra curriculum nó cũng quan trọng lắm.
Yeah.
Tại vì ai cũng học giỏi hết, cái sự khác biệt của người mà được hay không được là những cái chương trình hoạt động mà ngoài cái khóa của mình là extra curriculum.
Dạ vâng. Thưa giáo sư, ngoài cái
extra curriculum activity.
Dạ. Thưa giáo sư, ngoài cái chương trình học bổng mà mình đã xin được rồi mình mới vào học, trong lúc mà mình vào học rồi đó thì mình cũng còn những cái cơ hội học bổng khác nữa phải không ạ? Chứ không phải là chỉ là học bổng admission thôi.
Thường cái học bổng mà lớn nhất mà được là khi vào xong rồi thì xin thêm rất là khó.
Vậy hả giáo sư? Vâng.
Nếu mà có những cái chương trình đặc biệt cho những chương trình nghiên cứu thì khi vào thì mình xin được, nhưng mà thường thường cái phần lớn nhất, cái học bổng lớn nhất là khi vào mà thôi, tại vì họ muốn khuyến khích mình để mà mình đi học trường đó, bởi vì họ cho rất là nhiều học bổng khi đầu vào. Mà nếu mà vào được rồi thì rất là khó khăn để xin thêm nữa.
Dạ vâng, cảm ơn giáo sư rất là nhiều. Vừa rồi là những thông tin về các dạng thức mà các bạn có thể xin được học bổng ở Mỹ, nhưng mà xin ở đâu, tìm học bổng ở chỗ nào. Dạ, giáo sư đã tra cứu được rất là nhiều những cái nguồn mà có thể từ những cái nguồn đó giúp các bạn đi tới những cái nơi mà có thể cho các bạn những cái học bổng từ một phần cho tới toàn phần đầy hứa hẹn. Thì xin mời các bạn đón xem vào chương trình tuần tới, tối thứ hai từ 10 giờ rưỡi tới 11 giờ tối giờ Việt Nam. Chúng ta sẽ tiếp tục giới thiệu và cùng các bạn trẻ ở Việt Nam tìm hiểu xem xin học bổng ở Mỹ thì phải xin ở đâu, có những cái nơi nào là những nơi đáng tin cậy. Dạ, một lần nữa cảm ơn giáo sư rất là nhiều.
Cảm ơn.
Dạ vâng, mình sẽ tiếp tục bàn về chủ đề học bổng vào tuần tới. Mong quý vị và các bạn đón theo dõi. Trà My thân ái, kính chào.
Thân chào các bạn.
Bạn đã xem webcast, nghe đài và đọc tin tức với VOA tiếng Việt. Giờ bạn có thể xem tất cả các nội dung trên với ứng dụng di động mới, tiện lợi và nhanh gọn. Đặc biệt, ứng dụng sẽ tự động cập nhật tin nóng và cho bạn gửi trực tiếp video, hình ảnh, âm thanh đến cho chúng tôi. Với điện thoại di động hay máy tính bảng, iOS hay Android, bạn đều có thể thoải mái dùng ứng dụng. Còn chờ gì nữa, hãy tải ngay ứng dụng VOA tiếng Việt, hoàn toàn miễn phí.
Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Bây giờ là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Trong một tuyên bố bằng văn bản được đưa ra vào ngày 25 tháng 7, Ngoại trưởng Hoa Kỳ Mike Pompeo bác bỏ một cách rõ ràng và dứt khoát bất kỳ khả năng nào Hoa Kỳ sẽ chấp nhận việc Nga sáp nhập bán đảo Crimea của Ukraine. Vào ngày 27 tháng 2 năm 2014, lực lượng Nga đeo mặt nạ và không gắn phù hiệu quân đội đã xâm nhập bán đảo Crimea của Ukraine, tiếp quản Hội đồng Tối cao Crimea và tiến chiếm các vị trí chiến lược trên bán đảo này. Cuối cùng, hành động này đã dẫn đến việc đưa một chính phủ thân Nga lên nắm quyền ở Crimea, và vào tháng 3, một cuộc trưng cầu dân ý bất hợp pháp, ngụy tạo ở đó, đã tìm cách hợp thức hóa việc Nga sáp nhập lãnh thổ của Ukraine. Ngoại trưởng Pompeo nói, Nga, thông qua việc xâm lược Ukraine và sáp nhập Crimea vào năm 2014, đã tìm cách làm suy yếu một nguyên tắc quốc tế nền tảng mà các quốc gia dân chủ đều tuân thủ, đó là không một quốc gia nào có thể thay đổi biên giới của quốc gia khác bằng vũ lực. Gần 80 năm trước, Hoa Kỳ đưa ra tuyên bố Wales từ chối công nhận việc Liên bang Xô Viết khi đó xâm lược các nước Baltic, bao gồm Estonia, Latvia và Lithuania. Trong năm thập niên kế tiếp, tuyên bố này vẫn là nền tảng của chính sách Hoa Kỳ đối với Liên bang Xô Viết. Học thuyết Wales nêu rõ, người dân Hoa Kỳ phản đối các hoạt động ức hiếp, bất kể là chúng được thực hiện bằng việc sử dụng vũ lực hay bằng đe dọa sử dụng vũ lực. Người dân Hoa Kỳ cũng phản đối bất kỳ hình thức can thiệp nào thay mặt một nhà nước, bất kể nhà nước đó hùng mạnh như thế nào, vào công việc nội bộ của bất kỳ nhà nước có chủ quyền nào khác, dù nhà nước này nhược tiểu ra sao. Nguyên tắc đó vẫn không thay đổi. Ngoại trưởng Pompeo nói, như chúng tôi đã xác định trong tuyên bố Wales năm 1940, Hoa Kỳ tái khẳng định chính sách của Hoa Kỳ là từ chối công nhận những tuyên bố chủ quyền của Điện Kremlin đối với lãnh thổ bị chiếm giữ bằng vũ lực trái với luật pháp quốc tế. Cùng với các đồng minh và đối tác, Hoa Kỳ bác bỏ việc Nga nỗ lực sáp nhập Crimea và cam kết duy trì chính sách này cho tới khi sự toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine được khôi phục. Ông Pompeo nói tiếp, Hoa Kỳ kêu gọi Nga tôn trọng các nguyên tắc mà Nga lâu nay vẫn tuyên bố họ tuân thủ và chấm dứt việc chiếm đóng Crimea. Qua các hành động của mình, Nga đã hành xử theo một cung cách không xứng tầm một quốc gia vĩ đại và đã chọn tự cô lập chính mình khỏi cộng đồng quốc tế.
Buổi phát thanh Việt ngữ lúc 10 giờ tối giờ Việt Nam của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại trong chương trình của chúng tôi vào sáng mai trên podcast và trên sóng trung bình 190m5, tức 1575kHz. Hoàng Long cùng toàn Ban Việt ngữ, kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.